Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, trong tiến trình học Kinh Thánh qua loạt bài Môn Đồ Chúa Gọi, hôm nay chúng ta đến bài số 9. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong sách Luca, đoạn 6, từ câu 12 đến câu 16, và các phần Kinh Thánh chọn lọc liên hệ về 12 sứ đồ Chúa đã kêu gọi và huấn luyện. Trong loạt bài Môn Đồ Chúa Gọi, chúng ta sẽ được nghe lời giảng luận Kinh Thánh với sứ điệp đã được ban phát cho con dân Chúa trong Hội Thánh. Sau đó, chúng ta sẽ có phần câu hỏi và cầu nguyện để suy nghĩ áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ lắng nghe là bài Môn Đồ Chúa Gọi, ông Andre, phần 2, đã được rao giảng cho con dân Chúa trong Hội Thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Luca đoạn 6, từ câu 12 đến câu 16 để cùng theo dõi. Trong lúc đó, Đức Chúa Giê-xu đi lên núi để cầu nguyện và thức thâu đêm cầu nguyện Đức Chúa Trời. Đến sáng ngày, Ngài đòi môn đồ đến, chọn 12 người gọi là sứ đồ. Simon, Ngài đặt tên là Phi-e-rơ, Andre, em ruột của Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng, Philip và Ba-thê-lê-mi, Ma-thi-ơ và Thô-ma, Gia-cơ con của A-phê, Simon gọi là Sê-lốt, Giu-đê con của Gia-cơ và Giu-đa Iscariot là kẻ phản Ngài.
Cho nên tới lúc đó Andre mới gặp Chúa Giê-xu. Nhưng mà ông đã tìm kiếm lâu rồi, ông đã đi tiến trình của đức tin lâu rồi. Như chúng ta nói, ông đã tập tành sự tin kính trước đó rồi. Cho nên vì thế mới có thể gặp Chúa trong con đường mà ông đi. Mà nếu chúng ta không có trong cái tiến trình đó, rất khó để nghe tiếng Chúa, rất khó để gặp Chúa, rất khó để bước cái bước tới trong con đường theo Ngài. Cho nên vấn đề theo Chúa là một tiến trình, sự huấn luyện đi từng bước. Anh chị em còn trẻ, lợi dụng cơ hội bây giờ để lúc mình 40, 50 không có ngồi đó hối tiếc những cơ hội nó qua đi để huấn luyện mình làm những cái chuyện đáng lẽ bây giờ làm được mà không làm được, bởi vì hồi đó mình lo làm những công việc khác. Anh chị em đã trong cái tuổi mình gọi, thực ra cũng ít người nhưng mà gần đất xa trời, cơ hội mình còn ít lắm. Những cái chỗ nào mở ra thì chụp lấy để mà biết rằng những ngày còn lại đó còn có giá trị cho Chúa. Vì sao? Vì sự kêu gọi của Chúa luôn luôn nằm ở trong tiến trình như vậy. Không có ai đi con đường theo thế gian tự nhiên mà Chúa ban phước lành để hầu việc Chúa đâu. Ngay cả Phaolô giàu đi con đường sai trật nhưng mà ông đã rất là hăng say để mà sống cho đức tin mà ông đã có. Andre cũng vậy. Bây giờ Andre gặp Chúa thì chúng ta thấy như thế này. Khi mà ông đứng với Giăng Báp-tít thì Giăng Báp-tít nói kìa chiên con của Đức Chúa Trời. Thì hai môn đồ nghe lời đó bèn đi theo Đức Chúa Giê-xu. Nghĩa là quyết định nhanh chóng lắm, dứt khoát lắm. Cái gì thấy đúng là làm, đó là cái tính của Andre. Chút nữa chúng ta sẽ cộng thêm những cái tính khác, nhưng mà một điểm mà chúng ta thấy là rất là dứt khoát trong quyết định của mình. Thấy đúng là làm, là theo. Ở đây sau khi Giăng Báp-tít chỉ như vậy, rồi khi đi theo thì Chúa Giê-xu xoay lại thấy hai người đi theo mình. Có lẽ là hai người cũng đang chạy theo rồi, Chúa mới nghe tiếng động mới xoay lại mà thấy chạy theo. Chúa hỏi là các ngươi tìm chi? Hỏi là các ngươi tìm chi? Thì họ nói làm sao? Thầy ở đâu? Tức là tới thăm thầy được không? Thầy ở đâu chiều tối con ghé lại ăn cơm với thầy được không? Nghĩa là ông tự mời mình vô, ông xin để gặp. Hỏi tìm chi nữa, con cũng biết thầy muốn con làm gì không? Ông xin liền à, xin là thầy ở đâu? Bởi vậy Chúa nói là hãy đến xem, thì tới thăm. Lúc đó là nhiêu? Lúc đó là 4 giờ chiều. Tức là nói thầy có gì ăn không? Sẵn giờ tối này con mời, tự mời tới ăn cơm với thầy luôn. nghĩa là rất là hăng hái, rất là dứt khoát, rất là đeo đuổi, không có mập mờ cái chuyện gì hết trơn á. Tôi thích chuyện đó. Mấy người mà giống như là mình mời ăn cứ nói thôi, bụng đói mà muốn ăn cứ thôi miết, mình không biết là thiệt hay giả đó. Ông này không có vậy đâu, muốn là làm, xin là có, chứ không có nói chuyện này chuyện nọ. Thành ra ở đây đó, 4 giờ chiều. Nhưng mà một điểm nữa, câu 41 là sau khi gặp Chúa thì ông nói sao? Trước hết người gặp anh mình là Simon, nghĩa là trong cái giờ gặp Chúa đó, ông không để ngày sau, vì qua ngày sau thì Chúa đi qua xứ Galilê tìm Philip. Thì trong khi gặp Chúa đó, có lẽ 4 giờ chiều vô nhà nói chuyện 6 giờ gì đó, ông nói là thưa thầy, thầy chờ một tí được không? Còn có ông anh, con muốn đi tìm ông chạy qua, tại vì ông phải gặp thầy. Tức là ông tới gặp, cái lòng ông hăng hái, ông có một cái chuyện ông làm liền, có một sứ mệnh ông làm liền, ông không có ngồi đó để mà
hưởng nhàn.
Ông là cái người tìm kiếm, lát nữa chúng ta sẽ thấy. Nhưng mà tôi muốn chỉ ra là anh Rê đó, người hăng hái, người sâu nhiệm về đức tin, người đã tìm kiếm chuẩn bị, có một cái đức tính rõ ràng, cương quyết. Nhưng mà lạ lắm, Chúa huấn luyện ông để làm việc ở đằng sau. Chúa huấn luyện ông, và trong cái tâm tính, cái chỗ đứng của ông là làm việc trong âm thầm, làm việc ở dưới bóng của người khác, chứ không có ở trên sân khấu, không dưới ánh đèn, không có đứng cái chỗ quyết định. Cho nên nói về Andre, ông là một người mạnh mẽ, nhưng là một người mạnh mẽ trong yên lặng mà Chúa ban cho. Ở đây lúc nãy chúng ta đọc có lẽ một vài chi tiết nữa nó cũng giúp cho chúng ta. Đó là 4 người trong nhóm đầu tiên đó, thì có Phi-e-rơ và em của mình là Andre, rồi có ông Giăng, anh em của Giăng và Gia-cơ. 4 người này họ biết nhau lâu lắm rồi, họ cũng ở Bethsaida, sau đó họ xuống Capernaum để cùng làm cá với nhau. Họ sinh hoạt và làm quen bạn bè lâu năm và làm việc chung với nhau. Thì ở trong nhóm này Chúa lập họ ra để làm những người lãnh đạo, và những người lãnh đạo đó có ảnh hưởng trên cả 12 người. Và cái tính của họ là cái tính lãnh đạo, mà chúng ta học sẽ thấy Andre cũng là người lãnh đạo. Và Chúa đặt để ở trong chỗ đó, cho nên họ cãi nhau hoài là vậy đó, họ đụng nhau hoài là vậy. Nhớ Giăng với lại Gia-cơ không? Dẫn theo bà mẹ tới xin Chúa điều gì? Muốn lãnh đạo, xin Chúa cho con ngồi bên hữu, cho con ngồi bên tả để cùng cai trị nước Chúa với Chúa. Tức là họ hoài bão trong cái sự sai lầm của họ, nhưng mà hoài bão đứng vào chỗ lãnh đạo. Và những người này có bản chất của người lãnh đạo, có khuynh hướng lãnh đạo, và Chúa huấn luyện họ để trở thành người lãnh đạo. Và trong hội thánh đầu tiên, khi mà tan rã ra thì bản chất đó, sự huấn luyện đó giúp đỡ rất nhiều. Nhưng có mấy điều quan sát mà tôi muốn học ở đây trước khi đi vào thêm chi tiết nữa đó. Đó là Chúa dùng những sự liên hệ đang có. Chúa dùng những sự liên hệ tự nhiên. Anh em với nhau, Chúa dùng. Bạn bè với nhau, Chúa dùng. Lâu ngày làm việc chung với nhau, hợp tính, hợp gu, Chúa dùng và lập thành một ban để cùng huấn luyện trở thành người lãnh đạo. Ở trong sự hầu việc Chúa, nhiều khi chúng ta rất là sợ chuyện liên hệ tự nhiên đó. Trong gia đình thì ra thôi, một người hầu việc Chúa và người kia không. Có cái gì liên hệ bạn bè cái thì mình vào trong sự hầu việc Chúa, mình sợ mấy cái đó. Rõ ràng là Chúa dùng chuyện liên hệ tự nhiên đó để sử dụng cho công việc huấn luyện của Chúa. Nó giúp cho chúng ta hiểu như thế này, là khi những người mà đã quen nhau, có sự liên hệ và làm việc chung với nhau, họ đã quen tính sự liên hệ nó bình thường, nó lâu dài, nó không có bấp bênh nữa, và Chúa sử dụng sự liên hệ đó để không có phải đụng chạm hoài, biết tính nhau rồi, nói chuyện với nhau được rồi, chia sẻ với nhau được rồi. Chúa dùng những cái gì mà nó đang thực hiện, nó đang có đó, và Chúa dùng điều đó liên hệ tự nhiên cho công việc huấn luyện của Chúa. Nhưng mà phía bên kia nó lạ lắm, là Chúa dùng nhưng mà Chúa thiết lập nguyên tắc của Chúa.
Nguyên tắc huấn luyện của Chúa được thiết lập qua hệ thống tổ chức trên 12 người, có tất cả là 3 nhóm. Nhóm đầu tiên gần Chúa hơn hết, rồi tới nhóm thứ hai, rồi tới nhóm thứ ba. Và ngay trong nhóm đầu tiên, 3 người trong nhóm là Phi-e-rơ, Giăng và Gia-cơ thì có nhiều cơ hội gần Chúa hơn là Andre.
Và khi họ đụng nhau đó, và họ đụng nhau thường xuyên lắm, Chúa không sửa đổi cái cách Chúa huấn luyện họ. Chúa không có sửa đổi cái nhóm, Chúa cũng không có sửa đổi cái cách. Mà Chúa bắt họ mỗi lần đụng với nhau thì học cái bài rằng phải phục vụ. Người lãnh đạo là người phục vụ. Chúa đặt để ở trong chỗ mà khi họ đụng nhau là Chúa đem ra để mà dạy cái bài, là người lãnh đạo là cái người phải biết phục vụ. Có lẽ họ cũng nói chuyện với nhau, thầy không công bằng, tại sao đi đâu cứ dẫn ba ông kia theo. Anh Rê lâu lâu chắc cũng buồn, không biết là sao bữa nay mình làm gì mà bị bỏ, không được dẫn theo nữa. Nhưng mà trong mỗi chỗ đó Chúa dạy làm sao? Là người lãnh đạo là người phục vụ. Và người đó phải đứng chỗ mà Chúa đặt để. Có một điều mình phải học như thế này. Người lãnh đạo đó là người phải biết cách giải quyết sự xung khắc trong liên hệ. Người phải biết cách giải quyết sự xung khắc trong liên hệ. Bởi vì sao? Vì khi làm việc mà hơn một người là sẽ có sự xung khắc. Mà người lãnh đạo mà sợ xung khắc, mà không giải quyết được sự xung khắc thì sẽ không lãnh đạo được. Cho nên cái người mà lãnh đạo là phải biết cách để giải quyết những sự xung khắc đó. Chúa đặt mấy ông này ngay trong một cái hệ thống mà có cái sự xung khắc. Mỗi lần có sự xung khắc thì Chúa đòi hỏi họ là phải giải quyết theo nguyên tắc của Chúa, đó là trở thành những người phục vụ. Nhưng mà không phải là biết cách để giải quyết sự xung khắc thôi, họ phải phục vụ trong sự xung khắc. Nghĩa là đang có sự xung khắc vẫn phải tiếp tục phục vụ, vẫn phải học cách để mà phục vụ và đi qua sự xung khắc đó để có thể học theo Chúa. Điều tôi muốn nói là như thế này, trong hội thánh nó nhiều khi mình rất sợ những sự xung khắc. Dĩ nhiên mình phải tránh xung khắc càng nhiều càng tốt, nhưng mà mình không thể tránh xung khắc bằng mọi giá được. Vì sao? Vì nguyên tắc Chúa, nguyên tắc Thánh Kinh phải ở trên mọi sự liên hệ của cá nhân. Ở đây đó là học tập qua những điều đó để trở thành người giống Chúa. Thành thử khi chúng ta gặp xung khắc, gặp chuyện này chuyện kia đó, cái cách là sao? Học lại bài Kinh Thánh, trở nên người yêu thương, trở nên người phục vụ, trở nên cái người chu toàn hơn trong cá tính để mà theo Chúa. Chứ không phải là tránh cái sự xung khắc chạy chỗ khác. Lúc mình đang làm việc với nhau mà có xung khắc á, thì cái khuynh hướng của mình là sao? Cho tôi ra chỗ khác, tôi đi kiếm chỗ nào nó im hơn. Thì cái tính mình đổi sao được? Là làm sao để mình học thêm cái bài học mà như Ere này phải học. Chỗ mà Chúa dẫn ba người kia đi, Chúa để mình đó, mà mình không chịu học cái bài bị để mình đó, thì làm sao làm công việc mà mai mốt mà Chúa giao. Chỉ có một mình có thể làm ở trong cái hoàn cảnh đó. Thành ra vấn đề bài học của chúng ta ở chỗ này đó là Chúa có cái nguyên tắc huấn luyện và Chúa đòi hỏi mình phải học cái huấn luyện đó trong cái kinh nghiệm của mình. Nhiều khi chúng ta đang đi qua cái kinh nghiệm đó, quên học cái bài đó, thành ra cứ bị ở lại, cứ ở trong xung khắc miết mà không hiểu tại sao. Là phải giải quyết xung khắc, phải biết cách hầu việc qua sự xung khắc đó thì mới trở thành người của Chúa được. Nhưng mà đã nói những điều đó rồi thì chúng ta rất cần những người như Andre. Tại vì ai mà cũng như Führer đó, mà ai cũng như là hai đứa con của sấm sét, tức là Jacob và Giăng, thì đụng bể chuyện rất nhiều. Phải có nhiều người như Andre, tức là cái người có thể đi một cách âm thầm, có người lãnh đạo ở đằng sau, có người làm xong chuyện mà không cần đứng ra trước mặt, không cần phải ai biết mình, cũng không cần ai nói tới mình, làm xong chuyện, đó là Andre. Cho nên Andre lạ lắm là ở chỗ này. Khi chúng ta đọc về Andre đó, thì trong Kinh Thánh chỉ nêu tên Andre 9 lần, đặc biệt là một mình ông thôi. Và mỗi lần mà nói tới ông á, mà tên của ông đứng ra đó, thì đều là nói tốt cả. Führer có lúc tốt, có lúc sập, có lúc lên, có lúc xuống. Khi mà Andre mà được nói một mình á, thì những lời nói về ông đều là những lời khen. Nghĩa là có những chỗ mà ông đi chung với một đám á, thì có lẽ ông cũng đi sai trật giống như mọi người khác. Nhưng mà bản chất riêng của ông, đứng cái chỗ riêng của ông, trong cái trách nhiệm của ông á, thì ông luôn luôn làm ở trong cái chỗ mà Chúa ban cho đúng. Ông suy nghĩ, ông làm công việc một cách yên lặng, mạnh mẽ, nhưng mà đầy đủ và đúng theo lời Chúa muốn. Cho nên nói về Andre thì mình nói là ông là người đeo đuổi chuyện thiêng liêng, nắm lấy mọi cái cơ hội của chuyện thiêng liêng khi cửa mở ra. Thứ hai là không có tranh đấu so đo, nghĩa là mình không có lo ba cái chuyện đó, không có lo là tên tôi có không, Chúa có bỏ vô bốn nhóm hay không. Ông nói chỗ nào cũng được, miễn là hầu Chúa, không có so đo, không có phân bì, không có bàn tới bàn lui, rất là tốt. Thứ ba đó là ông làm việc ở đằng sau, ông làm việc trong bóng tối, ông làm việc với một tấm lòng của người phục vụ, nhưng mà biết cách giải quyết vấn đề. Nghĩa là có cái chỗ mà khó khăn, Andre không có bỏ chạy đâu, ông là người làm việc qua những cái điểm đó. Và chúng ta thấy trong một ân tứ Chúa ban cho đó là ông có cái khả năng đem người đến với Chúa. Andre có cái khả năng hay là có cái ân tứ đem người đến với Chúa. Ở trong công việc của chúng ta, trong hội thánh, trong sự liên hệ công việc của nước Đức Chúa Trời, chúng ta làm việc theo ân tứ Chúa ban cho, theo sự thẩm định của Chúa dành cho mỗi người trong sự sắp đặt của Chúa. Thì đó gọi là ân tứ thuộc linh và điều đó đến từ nơi Đức Chúa Trời. Tôi không muốn dùng chữ ân tứ đem người đến với Chúa trong cái nghĩa đó. Tại vì đem người tới với Chúa là trách nhiệm giao phó cho tất cả mọi người. Tất cả mọi người trong hội thánh, những người biết Chúa đều có trách nhiệm đem người khác đến với Chúa. Nhưng tôi dùng cái chữ ân tứ là ông Andre này ông hay lắm. Ông làm cách tự nhiên lắm. Ông làm cái chỗ người khác khó khăn, ông làm rất là êm đẹp và ông làm dễ chịu cách đúng mức rồi đúng lúc nữa. Chúng ta coi lại phần mà ông giới thiệu người anh của mình là Simon đến cùng với Chúa. Như lúc nãy tôi nói đó là khoảng 4 giờ chiều sau khi nói chuyện với Chúa một lúc không biết là bao lâu, thì ông nói là tôi phải xin Chúa, xin cho con đi ra để kêu ông anh. Và cái chữ là ông đi tìm Führer, nghĩa là không phải là ông biết ở đâu mà biết là Führer chờ ông chạy ra ông tìm đó. Nghĩa là ông ngồi đó nhưng mà cái lòng ông nóng cháy lắm. Cái lòng ông nóng cháy là tôi tìm được Chúa rồi thì tôi không có ngồi đây một mình nghe được. tôi phải kiếm người, tôi phải chia sẻ, tôi phải đem người khác tới liền. Vừa tìm được Chúa là ông cũng rất là sẵn sàng để đem tin mừng này với người khác. Và ở đây cái người mà ông quan tâm hơn hết, gần gũi hơn hết là người anh Simon Peter. Khi ông tới với Simon Peter thì ông nói làm sao? Câu số 41. Trước hết người gặp anh mình là Simon thì nói rằng chúng ta đã gặp Đấng Messi. Rõ ràng, nghĩa là ông nói là anh em mình để lưới để chài để đi theo nghe dân báp tít giảng về Đấng Messi. Dân báp tít đã chỉ ra đây là chiên con của Đức Chúa Trời. Em với lại dân này chạy tới gặp nói chuyện thì đây rõ ràng là Đấng Messi. Thành ra tới nói thẳng với lại Peter, đây là Đấng Messi. Nói thẳng, nói rõ, cách ông nói trình bày rất là chắc nịch ở đây. Đó là một điểm mà chúng ta học về Andre. Đồng thời câu 42 nó cũng giúp cho chúng ta hiểu, nó là người bèn dẫn Simon đến cùng Chúa Giêsu. Có lẽ câu đó nói mới đầu là Simon nói, ồ dạ tìm ra rồi đó phải không? Nghĩa là chắc là ông cũng hơi nghi ngờ, hay là ông có bàn ra bàn vôi đó. Cái chữ dẫn đó là không phải là tới nói với Simon là tôi tìm được Đấng Messi rồi đó, giờ anh muốn tới lúc nào tới tìm. Ông tới giống như là thuyết phục, rồi ông dẫn lối gặp cho được. Nghĩa là nguyên một tiến trình dẫn người đó, bắt đầu bằng trong tấm lòng, bắt đầu bằng sự tìm kiếm, chạy ra, gặp gỡ, nắm lấy cái cơ hội liền và làm tiến trình đó dẫn để khi nào Simon tới gặp Chúa. Và khi Chúa gặp rồi thì ở đây Chúa phán, ngươi là Simon con của Giô-na, ngươi sẽ được gọi là Cê-pha. Cho nên đầu tiên chúng ta thấy ông là người luôn luôn suy nghĩ tới chia sẻ Chúa Giê-xu cho người khác. Ông lấy công việc đó ngay tức khắc, lúc cơ hội mở ra là làm liền và làm cho trọn dẫn người ta đến với Chúa. Có một phần kinh thánh nữa cũng nói về đức tính này của Andre là trong đoạn số 12. Xin chúng ta dở ra trong gian đoạn số 12 câu 20 tới câu 22. Ở đây trong thời kỳ mà Chúa gần thập tự giá thì câu 20 nói rằng, vả trong đám đã lên đặng thờ lại trong kỳ lễ, có mấy người Grec đến tìm Philip là người ở thành Bethsaida thuộc xứ Galilê mà xin rằng, thưa Chúa, chúng tôi muốn ra mắt Đức Chúa Giêsu. Philip đi nói với Andre, rồi Andre với Philip đến thưa cùng Chúa Giêsu. Đức Chúa Giêsu bèn đáp rằng, giờ đã đến khi con người sẽ được vinh hiển. Chúng ta thấy một điều ở đây nó lạ là như thế này. Có một số người Grec, tức là người ngoại đó, tới thì trong ngày lễ đó có những người gọi là người ngoại, nhưng mà họ đi thờ phượng Chúa, họ đi thờ phượng ở tại Jerusalem. Họ nghe về Chúa Giêsu, họ nghe về sự giảng dạy của Chúa, quyền năng của Chúa. Cho nên họ tới gặp Philip và nói là chúng ta muốn gặp Chúa Giêsu. Thì Philip làm gì? Philip dẫn tới gặp Andre. Không hiểu lý do là tại sao Kinh Thánh không nói, không biết là ông ngại cái gì hay là ông không biết là Chúa có muốn gặp hay không. Nhưng mà tôi tưởng là có lẽ vấn đề là vì đây là người Grec, vì đây là người ngoại, cho nên ông không chắc là phải nói làm sao với Chúa, hay là không biết là cách làm sao với Chúa, cho nên ông dẫn cho tới Andre. Và Andre là người biết cách, Andre là người nhạy cảm. Ở đây khi mà dẫn tới rồi thì Philip nói với Andre, rồi cái chữ làm sao? Rồi Andre với Philip, bây giờ đó là Andre là cái người chủ động để đem những người này đến với Chúa. Và Chúa nói đây là thời điểm của sự vinh hiển Chúa. Andre có cái điều gì đó mà ngay cả Philip hiểu rằng anh rất khéo, anh rất giỏi, anh có cái ơn để mà giải quyết những vấn đề tế nhị. Người Grec tới gặp Chúa làm sao, trong khi đó Chúa nói là trước hết phải giảng đạo cho người Giu-đa. Ông Philip không biết chắc như thế nào, cho nên tới nói chuyện với Andre. Cho nên cái điểm mà chúng ta học ở đây là có những cá tính hay là có những cái ân tứ mà nó ảnh hưởng tới người khác và thiết lập công việc Chúa. Như vậy mình có thể nói là Andre là người giáo sĩ đầu tiên cho dân ngoại, nếu có thể dùng chữ đó, vì ông là người giới thiệu người Grec, người dân ngoại đến với Chúa Giêsu. Cũng trong điểm này đó, có lẽ mình cũng nói thêm một chỗ đó là khi dẫn người tới với Chúa Giêsu để cho người ta tin Chúa, sự làm chứng nó luôn luôn tới mức độ hữu hiệu hơn hết, đó là mức độ cá nhân. Ở trong sự liên hệ, chúng ta có những lần dự thánh lễ báp têm ở trong hội thánh thì có anh chị em chia sẻ về con đường hướng đức tin. Tôi để ý luôn luôn là nói là có người dẫn vào hội thánh, có người mời tới, có người giới thiệu Chúa, hay là vào hội thánh có người đón tiếp. Nghĩa là luôn luôn có một người nào đó như Andre vậy, tới gặp, hướng dẫn, dẫn cho trọn, đi cho tới nơi, thì người đó đi vào trong cái kinh nghiệm tin Chúa. Andre là người như vậy. Ai tới tìm kiếm Chúa qua Andre, ông dẫn tới Chúa. Khi có nhu cầu hay là có cơ hội thì ông đến để dẫn người đó với Chúa. Từng người một, dẫn từng người một tới với Chúa. Nếu mà hội thánh nhiều anh rê thì anh chị em nghĩ hội thánh mình sao? Hả? Anh rê tới buổi sáng ngồi nhìn xuống thấy trà ghế cũng còn trống nữa chứ. Tôi còn mới người quen nè. Và tôi nghĩ rằng có nhiều cái cơ hội mình bỏ qua thì không ai biết. Mình đi luôn cũng không ai nói gì. Nhưng mà nếu mà một tí xíu của cái tính của anh rê, một cái chỗ mà tìm, một cái chỗ gọi, một cái chỗ nói, thì mình là những cái người mà Chúa có thể đem những người này tới. Và tôi biết anh chị em, chúng ta có những người có ân tứ đó, có những người đang làm cái công việc đó. Cái bệnh đó xin hay lây ra để chúng ta càng thêm những người nhận biết nhu cầu, nhận biết chỗ Chúa sử dụng. Không cần phải là người giảng dạy luôn luôn, không cần phải là người làm chuyện nổi luôn luôn. Cái người làm công việc âm thầm để người khác đến với Chúa.
Quý khán giả vừa nghe xong phần 2 của bài giảng luận Kinh Thánh với đề tài Môn đồ Chúa gọi ông Andre. Bây giờ là câu hỏi và bài tập thực nghiệm để áp dụng nguyên tắc đã học cách thực tiễn cho đời sống. Xin mời quý vị để tâm dự phần.
Trong loạt bài Những Môn Đồ Chúa Gọi, chúng ta đang học về ông Andre. Dầu dữ kiện chi tiết về đời sống của Andre, cá tính của Andre không nhiều cho lắm, nhưng đủ để cho chúng ta thấy hình ảnh của một người lãnh đạo, yên lặng, âm thầm, nhưng rất hữu hiệu trong công việc Chúa giao phó. Chúng ta cũng đã nhận xét rằng tiến trình huấn luyện của Chúa đối với ông là một tiến trình đặc thù, đòi hỏi ông phải tập luyện để đứng đằng sau sân khấu, để hướng dẫn mà không phải ra mặt, để lãnh đạo xoay chuyển công việc trong sự liên hệ khéo léo, móc nối ở đằng sau, luôn luôn với mục đích dẫn người ta đến với Chúa, giao phó cho Chúa tất cả những gì mình có thể làm được, để Chúa sử dụng tùy theo thánh ý Chúa, tùy theo thời điểm của Chúa. Cho nên chúng ta cũng đã đi đến một nhận định rằng, sứ đồ Andre là một người rất khéo léo trong sự liên hệ. Ông là người mà sứ đồ Philip đến để nhờ cậy, hướng dẫn những người Greek đến với Chúa. Ông cũng là người biết cách để hướng dẫn chính người anh của mình là sứ đồ Simon Pierre đến để gặp Chúa lần đầu tiên. Ông cũng đã là người thuyết phục một em bé trong đám đông để giao cho Chúa bữa ăn trưa của mình, 5 cái bánh và 2 con cá, để Chúa sử dụng, hóa ra nhiều để ban phát cho 5.000 người đàn ông và có lẽ thêm vào cả chục ngàn người phụ nữ và trẻ con. Cho nên có một kỷ luật thuộc linh, có một sự trưởng thành trong cách cư xử, trong cách ăn nói, trong cách liên hệ mà làm cho sứ đồ Andre trở thành một người hữu hiệu như một công cụ sắc bén trong tay của Chúa. Sứ đồ Phaolô khi dạy dỗ về sự rao giảng tin lành, mời người đến với Chúa, ông cũng nhắc lại khía cạnh khéo léo này trong cách cư xử, ăn nói, liên hệ của những người trong hội thánh đối với những người đang cần Chúa. Trong thư Colosse đoạn thứ 4, câu 5 và câu 6, sứ đồ Phaolô viết: "Hãy lấy sự khôn ngoan ăn ở với những người ngoại và lợi dụng thì giờ. Lời nói anh em phải có ân hậu theo luôn và nêm thêm muối, hầu cho anh em biết nên đối đáp mỗi người là thế nào." Đây là điều mà chính sứ đồ Phaolô yêu cầu các tín hữu trong hội thánh Colosse và ở tất cả mọi nơi cầu nguyện cho ông, để chính ông cũng có sự khôn ngoan và lời nói có ân hậu để giảng giải tin lành của Đức Chúa Trời. Trước đó một vài câu ông nói: "Cũng hãy cầu nguyện cho chúng tôi, xin Đức Chúa Trời mở cửa cho sự giảng đạo, hầu cho tôi được rao truyền lẽ mầu nhiệm của Đấng Christ, vì lẽ đó mà tôi bị xiềng xích, lại hầu cho tôi được tỏ cho biết lẽ ấy như điều tôi phải nói." Chúng ta rao truyền lẽ mầu nhiệm của Đấng Christ qua lẽ đạo phúc âm và có những điều mà chúng ta phải nói, phải trình bày, và để có thể trở thành hữu hiệu trong công việc Chúa giao phó để dẫn những người chưa biết Chúa đến gặp Chúa Cứu Thế Giê-xu trong lẽ đạo và sự mặc khải của Ngài qua Kinh Thánh, chúng ta cần để ý lời khuyên dạy của sứ đồ Phaolô: hãy lấy sự khôn ngoan ăn ở với những người ngoại. Đầu tiên là sự liên hệ của chúng ta với những người chưa biết Chúa phải được đánh dấu bởi đức tin khôn ngoan. Sự khôn ngoan của đức tin không phải chỉ đơn giản là sự khôn ngoan trong sự giao tế, cách ăn nói mà thôi, nhưng sự khôn ngoan của đức tin, sự khôn ngoan để trình bày Chúa Cứu Thế Giê-xu trong sự liên hệ mà Chúa ban cho chúng ta với những người chung quanh. Điểm kế tiếp sứ đồ Phaolô nói: phải lợi dụng thì giờ. Đây là điều mà chúng ta cũng đã học được từ sứ đồ Andre. Ông lợi dụng thì giờ, ông nắm lấy mọi cơ hội. Vì trong sự liên hệ của chúng ta với những người đang tìm kiếm Chúa, đang cần Chúa, cơ hội không đến luôn luôn, và khi đến thì đi rất mau chóng. Cho nên phải có sự khôn ngoan để nhận biết cơ hội, và phải có sự dấn thân để nắm lấy cơ hội, tận dụng mọi cơ hội, tận dụng thì giờ và thời điểm mà Đức Chúa Trời đã mở cửa cho sự giảng đạo, cho sự chia sẻ về Chúa Cứu Thế Giê-xu. Và khi nắm lấy cơ hội, và khi cửa được mở để nối kết chia sẻ, thì lời nói anh em phải có ân hậu theo luôn. Lời giảng dạy về phúc âm Chúa Cứu Thế Giê-xu phải là những lời ân hậu, Ân hậu đây không phải là cách nói cho êm tai, cho dễ nghe, cho đẹp lòng người, nhưng là ân hậu là bày tỏ ân điển của Chúa Thánh Giêsu trong sứ điệp đòi hỏi người có tội phải ăn năn và đầu phục Chúa cách trọn thành. Nghĩa là sự đối đáp, trao đổi của chúng ta không nương dựa trên sự khôn ngoan riêng của mình hay trên tài ăn nói của riêng mình, nhưng là trên sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh, sử dụng mọi sự chuẩn bị của chúng ta, nhưng sẽ ban cho lời để nói lúc cần nói. Rồi sứ đồ Phaolô cộng thêm, phải nêm thêm muối. Lời nói anh em phải có ân hậu theo luôn và nêm thêm muối. Đây là một câu nói đặc biệt và chúng ta có thể hiểu theo nghĩa đen của nó, nghĩa là phải mặn mà, phải thích hợp để người nghe, dễ nuốt, dễ nhận. Sứ điệp của Kinh Thánh về Chúa Thánh Giêsu không phải là một sứ điệp người chưa tin dễ dàng nhận lấy. Nhưng nếu có sự khó khăn nào để mà nghe thì là vì lẽ đạo thập tự giá chứ không phải vì cách mà chúng ta trình bày. Cho nên ông nói anh em phải biết nên đối đáp mỗi người như thế nào. Phải biết người đối tượng của mình, phải biết hoàn cảnh, phải biết nhu cầu và phải chuẩn bị trước để biết cách đối đáp thích hợp để Đức Thánh Linh có thể dùng lời chúng ta nói, chữ chúng ta dùng, liên hệ chúng ta có để thực hiện công việc đời đời mà chỉ có mình Chúa có thể làm, đó là cứu rỗi tội nhân qua lãi đạo về Chúa Cứu Thế Giêsu. Vậy hãy khôn ngoan, hãy lợi dụng thì giờ, hãy ăn nói cách có ân hậu và biết cách đối đáp với mọi người để dẫn họ đến với Chúa.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Môn Đồ Chúa Gọi dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong sách Luca. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư Nguồn Sống 2001 avong@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài Nguồn Sống .com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.
Đừng tiếc nếp sống cũ, hãy tiếp đón vua tâm hồn, sống bên Ngài thỏa vui muôn đời. Đừng tiếc nếp sống cũ, hãy tiếp đón vua tâm hồn.